tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 4 tháng 4 năm 2020, thứ bảy trong tuần thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 11, từ câu 45 đến câu 56. Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giêsu, nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị và nói: "Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Roma sẽ kéo đến phá hủy nơi này và dân tộc ta." Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó nói với họ rằng: "Quý vị không hiểu gì cả. Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Bởi vậy, từ ngày đó họ quyết định giết người. Vì thế, Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do Thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephraim, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, có nhiều người từ các miền lên Jerusalem trước lễ để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giêsu, họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: "Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không?" Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng: "Nếu ai biết người ở đâu thì phải tố cáo để họ bắt người." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong đống đổ nát, sau trận động đất hồi tháng 3 năm 2014 ở Nhật Bản, người ta tìm thấy thi thể của một bà mẹ trẻ trong một tư thế tựa hồ như đang quỳ cầu nguyện. Khi đỡ thi thể người mẹ ra, người ta vô cùng hoảng hốt phát hiện ra rằng chị đã lấy thân mình để che chở cho đứa con thơ đang nằm ngủ ngon ở phía dưới bụng của mình. Đứa bé vẫn còn sống. Câu chuyện và bức hình đã được rất nhiều người quan tâm và làm dậy lên một thông điệp về tình yêu thương của cha mẹ. Đó quả là một câu chuyện đẹp, một nghĩa cử chết cho người mình thương. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chết cho người mình thương chính là cái chết cao đẹp và vĩ đại. Bên cạnh cái chết của người mẹ hy sinh cho đứa con của mình trong câu chuyện trên, chúng ta cũng đã nhiều lần chứng kiến những cái chết hy sinh cho dân tộc, cho quê hương. Nhưng có một con người với một cái chết đầy bi thương và huyền nhiệm đã thực sự đi vào lịch sử nhân loại qua muôn ngàn thế hệ và lưu truyền đến mãi đời sau. Đó là cái chết của Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc nhân loại. Quả vậy, qua đoạn trích tin mừng hôm nay, Thánh Gioan đang dẫn chúng ta bước vào khởi điểm cái chết của Chúa Giêsu qua quyết định của các thủ lãnh Do Thái. Họ âm mưu giết Chúa vì thấy Chúa làm nhiều dấu lạ. Đặc biệt, việc Chúa cho Na-za-rô sống lại khiến nhiều người tin vào Ngài. Những người Do Thái và lãnh đạo tôn giáo nhìn những hành động của Chúa Giêsu trong một lăng kính ghen ghét đầy màu sắc chính trị, và Caipha là thượng tế năm đó đã phát biểu: "Chúng ta phải làm gì đây? Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta." Rồi một câu nói đầy uy lực của nhóm thượng tế mà Caipha là đại diện đã đem đến quyết định loại trừ Đức Giêsu: "Thà một người chết thay cho toàn dân." Dân chúng tin theo Chúa là việc thuộc lãnh vực tôn giáo, còn quân đội Roma đến phá hủy là việc chính trị. Làm sao việc tôn giáo có thể kéo theo hậu quả của việc chính trị như vậy được? Bởi nhà cầm quyền Roma thời đó cho người Do Thái được tự do hành đạo, và quan Phi-la-tô cũng không muốn kết án tử hình Chúa Giêsu vì lý do tôn giáo, vì những tranh tụng tôn giáo giữa Chúa và những vị lãnh đạo của dân chúng đối chất. Và sau này, chúng ta thấy, trước mặt quan Phi-la-tô, giữa lãnh đạo tôn giáo còn tố cáo Chúa Giêsu với những tội tương tự tội phạm chính trị là xúi dục dân làm loạn, không nộp thuế cho Cê-sa-rê. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trước những lời vu cáo, Chúa Giêsu không phản đối, Ngài chấp nhận bước vào cuộc thương khó. Bởi thế, câu nói của Thượng tế Cai-pha, thà một người chết thay còn hơn cả toàn dân bị tiêu diệt, được coi như lời tiên tri về cái chết của Đức Giêsu, đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại. Ngài chịu chết để giải thoát con người khỏi tình trạng nô lệ tội lỗi và dẫn đưa con người trở về với Thiên Chúa. Vì thế, cái chết của Chúa mới có ý nghĩa, mới mang lại cho nhân loại niềm vui, không phải là niềm vui chóng qua, mà là niềm vui cứu độ, niềm vui vì được giao hòa với Thiên Chúa và là niềm vui vĩnh cửu, niềm vui mãi mãi. Phục vụ giáo hội đang gần đến tuần thánh, mà đỉnh cao là ngày Đức Giêsu bị treo trên thập giá. Trước con mắt thế gian, cái chết của Chúa Giêsu là một thảm bại. Nhưng trong con mắt đức tin, Ngài chết để hoàn tất kế hoạch yêu thương là giao hòa thế gian với Thiên Chúa. Và trong thánh ý của Thiên Chúa, những gì xem ra là bất toàn lại trở nên công cụ hữu ích cho nhân loại chúng ta trên con đường lữ thứ trần gian này. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Lạy Chúa Giêsu, vì tội lỗi chúng con mà Chúa chịu chết trên thập giá để cho chúng con được giao hòa cùng Thiên Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm tình thương của Chúa qua việc Chúa hy hiến trên thập giá, hầu mang lại ơn cứu độ cho chúng con. Amen.
Còn tình yêu nào như tình Chúa Giêsu đã một lần mang thân phận người nhận lấy đắng cay khổ đau.
Còn tình yêu nào như tình Chúa
dòng dài như núi, như mưa buồn tràn chứa. Chúa ơi, yêu thương bao la. Chết trong đau thương đau.